ta là con người. Mỗi người đều có một khối óc tinh vi, thế gian không ai chế được. Chính chúng ta đã có. Vì sao chúng ta bị trì trệ? Vì sao chúng ta bị lo âu? Vì sao chúng ta buồn tủi? Vì chúng ta chưa hiểu với chính mình mà thôi. Chúng ta có một cơ thể, một khối óc quyền vi quyền diệu của trời đất. Không có một vị pháp học nào có thể chế chúng ta được tại mặt đất. Nếu chúng ta biết khai thác lấy khối óc của chúng ta, mình lui về thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy giá trị của chúng ta là một ánh sáng. Lấy gì chứng minh một ánh sáng trên mặt đất? Là tất cả những phương tiện hiện hữu như một vỏ đường tốt đẹp. Cầu tống quý vị đã thấy, máy bay, tàu lặn quý vị đã biết, xem trên TV có phải khối óc người hình thành làm thành không? Đó là óc sáng mới tạo được vật chất liên quan. Mà nếu chúng ta có phương pháp khai mở, giải nghiệp tâm của chúng ta trở về với thật sự ánh sáng từ bi của khối óc của mọi người đều có. Lấy gì nói con người có được ánh sáng từ bi? Lấy gì chứng minh? Thì con người có tình thương, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, tình quý yêu thâm sâu trong nội tâm của mọi người mà không chịu phát triển thì làm sao chúng ta có từ bi? Cho nên mượn pháp để giải trượt, giải nghiệp thì tự nhiên chúng ta dẹp được sự động loạn, trở về với ánh sáng cơ bản của chúng ta mọi người đều có. Chúng ta là từ vui nhất nuôi lớn, không có ông già nào xuống đây hết, chỉ có ông nít, con nít đủ lớn. Chúng ta phải nhìn lại cái cảnh chúng ta giáng lâm xuống thế gian bằng thanh tịnh sáng suốt. Người nào cũng quý mến thương yêu chúng ta, đôi mắt lấm lánh vui tươi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại buồn bực vì chúng ta có cái khối óc, cái thể xác tinh vi của trời đất ân ban mà không biết lo lắng đại sự. Chúng ta có một cuộc của mà không biết lo, tự hại lấy mình, cho nên càng ngày càng thấy yếu đi, già nua đi, mà không biết cái sự sống của chúng ta do vũ trụ ban đang ân ban và giúp đỡ chúng ta tiến qua. Cộng sao quý vị đang ăn cũng qua ngày tháng nó mới hình thành. Ngày tháng đó là cái cấu trúc những điện năng của vũ trụ quan. Và chúng ta ăn rồi cuối cùng nó gì? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí đi biến thành sắt. Thì lúc đó chúng ta ăn vô trong bụng chúng ta phải cần nước. Nước nó chuyển chạy thì chắc nhất nó cung ứng trong ruột non, nó đưa lên khối óc. Thì chúng ta tỉnh táo đi đến làm việc, nhưng mà chỉ làm việc hướng ngoại thôi, theo đồng tiền, theo địa vị, theo chức vụ, để quên khả năng thanh tịnh của chúng mình. Khi mà quý vị tu rồi mới hiểu rằng tôi đã mất cái vốn thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp mới đây. Tôi mất rất nhiều, vốn tôi từ thanh tịnh mà ra, tôi phải trở về thanh tịnh. Thì tôi mới phát triển được tâm từ bi của tôi mới được hội nhập với đại bi mà sống. Khi mà có người tu trở lại thanh tịnh và hội nhập với đại bi rồi, người thấy sung sướng vô cùng. Thấy cái bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Chúa, bàn tay của Phật đang nâng niu giúp đỡ chúng ta bằng những điểm từ bi khai hóa tâm thức chúng ta. Khi chúng ta nghe đến người hiền, vốn của mọi người đều có cái điện năng thanh nhẹ, sáng suốt. Cho nên chúng ta có phương pháp tu để giải cái trượt, giải sự lo âu, giải sự bận tâm. Muốn giải sự bận tâm nhất là của những người già đang bận tâm, người chết sẽ đi đâu? Người ta chỉ cái gì mình cúng đến ấy, nhưng mà không biết cúng nó thật hay là không. Chết rồi sẽ đi đâu? Nhưng mà nó chỉ cái hình tốt quá mình cứ cúng thôi, không biết cái tốt của con người nữa. Cho nên có một quốc gia, có một đất nước mà không phát triển đồng điều thì dân đâu có cảm hưởng được, phải phát triển được. Tu là đem lại thực chất thanh tịnh và tự do phát triển thôi ạ. Nhưng vị già nua bây giờ thấy mấy chục năm ở trường đời, có gì thật đâu. Ông này lên tới ông kia lên tới ông nọ, rốt cuộc rồi phải xuống. Phải sáng, chết, như con vật chết. Rồi cái hồn đi đâu? Sự mong ước của chúng ta có chịu xuống địa ngục không? Không. Chúng ta mình muốn đi tới thì chuyên đã, giới thành nhẹ, thì chúng ta phải khai triển tâm thức của chúng ta. Và thấy giá trị thanh nhẹ của chúng ta từ xa xứa lúc giáng lâm xuống thể xác của đứa con nít. Bây giờ chúng ta sanh trưởng già nua, vẫn lo những chuyện gì? Những chuyện ngoại cảnh mà thôi, chuyện phân tâm như khai thác. Là chúng ta đã làm mấy chục năm chuyện không cần thiết. Nếu mấy chục năm chúng ta biết tu trước, khai triển tâm thức thanh tịnh của chúng ta, thì ngày nay đâu có bị già nua. Năm nay tôi cũng 72 tuổi, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, vì tôi ý thức được chính tôi phải sửa cho tôi, chính tôi phải khai thác tôi, trở về cái khả năng sẵn có của chính tôi, mà hòa hợp với tình trạng hiện hữu dùng thiên cơ biến nhân. Không có ôm sự chấp mê, không có tạo ra sự tranh chấp giữa người này. Cho nên anh em vô vi mượn cái pháp này thật đứng đắn, thì mọi người cảm thấy sung sướng, cảm thấy mình đã về với lãnh vực bình an của tâm thức của chính mình. Chính mình có cho vệ sinh ông Phật cho. Ông Phật là một người khổ tu và giải nghiệp, giải thoát khỏi cái cảnh đau khổ của thế gian. Và chúng ta cùng tâm đầu vô rước sự đau khổ, làm sao chúng ta có sướng. Rồi nhiều người nguyện tu nhập Niết Bàn. Biết Niết Bàn là chỗ nào? Nói đi nói lại toàn là nói dốc, không có đi tới đâu hết. Không hiểu được cái nguyên lý, làm sao nói chuyện Niết Bàn. Sự thanh nhẹ, nó là thay đổi trần. Sự nặng trượt, nó là đất mà thôi. Ôm sự tranh chấp nặng trượt là làm đất mà thôi, không làm được cái gì hết. Chỉ đi xuống và xuống thêm. Mà sửa tiến cái thanh nhẹ, tâm thức cởi mở, mình cảm thấy mình tin Chúa, đang suy Chúa, tình thương của Chúa, ao là đang hỗ trợ cho cuộc sống từ địa sáng của Chúa. Anh giờ xin Đức Phật, thì Phật là một người khổ, hiểu được sự khổ của một người khác mà tu thoát được tâm. Cũng tiến về đó nhưng mà thôi. Thì có trời mới có Phật. Có người tu thành Phật chứ không phải ông Phật lớn hết. Có trời mới có Phật. Thì người tu mà càng ngày càng thanh nhẹ, tiến như quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương đồng loại. Từ tổng cõi chúng ta cũng quý thương. Quý thì chỉ thấy một người bóng có cái mong nhập xấu đâu. Mà chúng ta chê cái này xấu, cái kia xấu, cắt cái kia hư. Rồi quý vị ngày hôm nay làm có gia đình, cha mẹ, ông ngoại, bà ngoại đã làm rồi. Có đứa nào xấu đâu, nó phát triển theo chiều hướng của nó. Kết quả nó cũng thành tựu theo màu sắc. Cho nên chúng ta làm cha mẹ ở cái xã hội mới này, cải tiến này chúng ta phải hiểu. Để cho mọi người được tự phát triển, đó là chúng ta sẽ có tầm kinh hoàng ở tương lai. Vì vậy tăng qua đua nở là tốt. Để cho chúng ta chèn ép lý này lấy nọ. Nói phong tục này phong tục nọ chuyện xa xưa. Nhưng mà chưa phát triển. Cái xã hội bây giờ là cái xã hội cải tiến về vật chất. Mà từ vật chất nó đưa về tâm linh của mọi người. Để tự thức tâm. Cho nên họ phát triển làm gì? Mỗi người dân có xây cổ cái nhà cửa, chứ chúng ta không được. Tại sao? Ôm cái chuyện cũ kỹ và không chịu phát triển của tâm linh. Cuộc sống này muốn phát triển tâm linh phải có bằng chứng rõ ràng, thấy rõ, để thanh sự trực điện năng của khối óc của mình. Tất cả nhân loại đang khao khát để tìm hiểu điện năng của nhân loại mà sống chung hòa bình. Nhưng chúng ta là người tu, nếu tu vô vi, phát triển về điểm năng rõ ràng. Trong tâm thức chúng ta hiểu những người đã thực hành bây giờ, ấp và khác. Qua lời nói của tôi, âm thanh của tôi, cổ đầu họ bị rút, được rút nhẹ. Thì sự liên hệ của trời có thể cứu chúng ta.
Bây giờ tôi tìm cái cách tôi giải cho thấy. Chứ tôi tìm lâu lắm, không có cái cách nào mà giải thấy rõ mà bữa nay giải. Thấy không?
Còn mình nắm cái hữu vi lệnh định à. Còn vô vi, hình số nào nó cũng mở hết. À, 110 gắn vô nó chạy 110, 220 nó chạy 220, như vậy nó chạy đưa, nó làm việc liền. Đó, khi mà tôi nói thường thường, tôi nói tâm tâm tương ứng là vậy đó. Mình ngồi ở đây, mình thiền mà mình có thể giúp nhiều người nó được thanh cao, mình cũng chuyển cho nó rồi. Mà nó còn nghe âm thanh, nó còn đọc, mà nó hiểu. Âm tâm qua vậy, như vậy tôi mới có cái thông minh. Cái thông minh tôi đã hòa đồng được một phần nào cái thanh điển của vô vi, tôi mới hưởng ngay cái chỗ đó liền. Thấy không? Tôi hiểu liền. À, chứ không cần phải đợi nói trong lỗ tai, con thấp, cõi đó thấp, không có được. Cái cõi đó dễ lộn xộn và dễ thất bại lắm. Mình tu thì vô vi nó khác. Nó ở mọi trạng thái, ở mọi nơi, mọi nẻo, bất chỗ nào nó cũng ở được hết. Cho nên nó nhẹ là vậy. Phải cố gắng tu, phải sửa cái hạ giới này, trung giới này, thượng giới này. Ba cái này mình tu, ba cái này cũng ngất ngư rồi. Đừng nói chưa, cái này chưa xong, nói chuyện bao đồng ở ngoài trời đất làm gì được. Phải không? Cho nên phải nói đi nói lại cũng bắt soi hồn, pháp luân thiền định, soi hồn, pháp luân thiền định. Rồi cái đời với cái đạo hai cái nó mới cân nhắc nhau, nó mới tiến qua lần 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 sửa lại. Sửa tới nó trụ quá rồi, nó mới tiến lên, nó học ở bên trên kia, nó cũng động nữa. Động một thời gian, cũng âm thanh sắc giới, rồi tới hết tới cái vô vi rồi đó. Đó, ở trên nó mới tủa ra cho muôn loại được. Thì cái cơ tạng nó mới được yên. Mà khi nó nắm được cái quyền cơ mà tủa cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa nó, thì nó hòa đồng với cái hào quang đại giác rồi. Thấy chưa? Nó mới tỏa được xuống thế gian. Mà chiếu hóa cho cái tiểu thiên địa này cũng như là cái chỗ thí nghiệm để tìm hiểu. Mà sáng suốt chừng nào thì nó đưa ra sự sáng suốt đó cho mọi giới đều thích hợp. Và nó giúp cho muôn loài tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta có thể làm được cho bầu trời thế giới được thanh điển thay vì trượt điển. Trước kia chúng ta xuống bởi một luồng thanh điển. Và bây giờ chúng ta mê trần ô trượt cho cái thanh điển nó vắng đi. Cái giới đó nó phải trượt. Nó sanh đồng loạn chiến tranh. Loại người bị chiến tranh là vậy. Bây giờ mọi người tu hết tiến lên. Thì nó thông suốt thanh giới rồi. Nó đâu có sự cọ sát của hữu vi nữa mà nó gây ra chiến tranh. Nó về phần điển qua giải thôi. Nó không có cọ sát như hữu vi mà gây chiến tranh. À. Thành ra cái phần tưởng của nó là vô cực vô biên rồi, nó dành của anh làm gì nữa, phải không? Nó ăn không hết, thanh điển đầy đủ hết rồi, càng khôn vũ trụ cung cấp bất cứ giờ phút khách nào cũng có. Nó đâu có bị trở ngại nữa mà nó lo thủ đoạn để cướp của người ta, phải không? Không có vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề tình thương đưa phần hồn trở về đại giác, đó là nhiệm vụ của những người tu đã đạt được thanh điển. Không buộc nó cũng nói. Ngồi bên đường chập nó cũng nói, như các bạn đi thăm bạn bè rồi chập cũng nói. Nói đi nói lại rồi thấy kẹt cũng là nói mà tu thì nó sương hả. Ở tu sao sao anh cũng nói tứ hột sen, anh nói lung tung ban rồi người ta nghe cũng hay. Bởi vì tại sao? Nó có cái hay đó. Bởi vì nó đã trở về một phần đất của nó rồi. Thay vì nó bỏ qua. Rồi nó tu bây giờ nó mới khai quang, nó mới nhổ cỏ, nó mới lao động, nó mới sửa cái điện, nó càng ngày càng sáng suốt. Nó mới ảnh hưởng người khác được. À, tôi cũng có miếng đất như anh mà tôi trồng ra hoa quả. Tôi thấy tôi vui tươi, tôi thấy tôi hạnh phúc. Tôi vườn hạnh tôi đã tiến triển rồi. À, người ta mới nghe. Nhờ cái ảnh hưởng đó là mình trong cái thực hành mình nói là họ nghe. Còn người mà học sách, coi kinh, đọc lưu bù nói chưa chắc gì người ta nghe. Mà mấy người này sao sao nó tới nói mấy câu quá. Thằng này sao mà nói nghe hợp lý quá vậy. Mà nó nhờ cái thực hành. Cái thực hành cái thanh điểm của mình đổi cái xích rồi đó nó hút đôi phượt. Đối phương không hay, khi mà làm pháp luân soi hồn đó là cái điểm nó đổi gì, ngồi vô cái nó hút. Đối phương nhẹ lăn lăn nhẹ nhẹ lăn lăn nhẹ nhẹ, nói hay nhưng mà không biết thầy nó hay cái gì.
Thế thằng đó nó hay vậy thôi. Nhưng mà cái này cái điển này nó làm việc. Nó xúc chặt đôi cửa. Những người chưa tu được xúc. Ngồi nó chặt nó bông lông ba la. Nó này kia nọ nó điển rồi. Cái nó nhớ tới điển rồi xúc đôi cửa. Nó thấy nhẹ. Đó. Cái đó là khi giới tiến hóa của người tu. Đi lên bất cứ từng lớp nào cũng nhờ cái đó mà để khai thông. Nếu mà không có cái phần đó không khai thông được. Đi mãi mãi đời đời kiếp kiếp ở thế gian. Còn chúng ta khai thông rồi, chúng ta đi vô vạn năng, nắm cái vô vi đi chỗ nào cũng được. Ở nơi nào cũng phát triển, cũng cảm động, phát triển thanh cao, cởi mở, chứ không có bị kẹt nữa. Thì mình văn chương không tỏa hết cái lý của vô vi. Cho nên đòi hỏi các bạn thực hành để thấy cái nguyên lý của vô vi. Một giọt một chút thôi, thì các bạn thấy sung sướng lên rồi. Thấy hạnh phúc, đạt được chút chứ đừng nói đâu đạt được một nia. Đạt một nia thì các bạn càng sung sướng nữa. Một chút thôi thấy đủ nhẹ nhàng. Bây giờ các bạn nhiều người cũng đạt mới được chút chứ nhiều. Nhưng mà nghe tôi nói rồi thấy nó nhẹ nhàng. Thì sau này đạt được một nia cũng như bây giờ ngồi như vậy. Nhưng tôi ngồi trong nôi, nhưng tôi khỏe. Xung quanh nó làm cái luồng điện ấm êm cho tôi ngồi tôi thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Nói như mình ngồi trong chữ ngai. Nhẹ vậy. Thì mình làm cho mình mới có. Chứ bây giờ ai làm cho mình được. Thấy không? Trong cái thực hành. Bây giờ mình có nắm đất. Mình không chịu nắm cốt. Thì chừng nào trong đất nó mới sạch. Phải nắm cốt. Phải lao động. Phải tìm hiểu đất đai đó. Tại sao nó trồng không được. Xấu ở chỗ nào. Mình làm cho nó tốt. Nhưng mà mình không kể vụ lợi cho mình. Mình làm cho người khác thôi. Cứ nghĩ mình làm cho người khác thôi là tự nhiên cái vườn hạnh đó nó sẽ tiến qua. Còn nếu tôi làm để tôi hưởng không được. Làm mà quên mình đi rồi nó sẽ có. Làm hoài chưa đủ. Bao nhiêu người đang chờ đợi tôi, bao nhiêu linh căn đang hướng về tôi phải làm cho sáng suốt để dìu dắt những linh căn đó. Thấy không? Thì tự nhiên cái vườn hạnh mình phát triển. Đó, con người không nghĩ cái chuyện cho mình, nhưng mà nghĩ cho tất cả các khâu vũ trụ. Thì cái vườn hạnh phải tươi tốt à. Người ta có một đám đất một mẫu mà không làm thì cái đám đất không có giá trị. Mà cái ông kia ông có đám đất hai công mà không biết làm thì đám đất nó ăn hoài không hết. Thấy chưa? Ông có thể trồng mấy lớp được. Mà nếu ông chịu làm, nếu ông chịu thực hành. Thì các bạn tu ở đây cũng trong thực hành thôi. Ngoài thực hành không làm gì được hết. Nói thì nói dốc thôi chứ còn không bao giờ tiến triển nổi. Thực hành mới thật. Thấy đầu đạo xong tu rõ ràng. Thấy giá trị chính bàn tay khối óc của mình làm cho mình. Có sự sống trong lễ sống, minh hạnh, chứ không phải trong tôi. Khi mà ngoại lực là mình bị kẹt một cái gì rồi, mình nghĩ không nổi, thấy chưa? Rồi mình nói thôi cũng phá thác chặt rồi để tôi công phu, chắc tôi công phu chém một cái chuyện nhỏ mà tôi không hiểu. Thì có người nó nhẹ thì chỉ 10 phút, 15 phút sau nó biết. Người nặng nó phải có chứ. Thiệt nặng nó ít nhất 3 tháng nó còn cài. Tự nhiên nó hiểu cái việc mà 3 tháng về trước. À, người trung trung nhiều khi 1-2 tuần lễ. Okay. Còn người nhẹ thì chỉ 15 phút nó biết được. Ồ, cái đó là cái chuyện sai của mình. Mà ta rọi mình mới thấy sai. Thấy không? Không có cái đèn mà người ta không có đưa cái gương anh rọi làm sao anh thấy sự sai. Đó là người ta đã giúp mình. Anh thấy chưa? Đừng tưởng là mình. Bởi vì tất cả càng không vũ trụ liên quan điểm đang chiếu tất cả mọi người. Mà mọi người chịu mở ra thì hưởng. Nó có tích thì nó phải phá mở, mở nó mới hút. Thấy không? Đó, cho nên người vô vi bị tích hoài. Tu ông Tam nói vậy mà bây giờ mình cũng giải quyết không được. Tích để cho nó tích rồi nó thấy nó ngu, nó thiền. Nhất định tháng này tôi không biết, tháng sau tôi không biết. Thấy nó mở ra rồi nó hút vô nó hiểu. Không có gì hết. Cho nên tôi sức học bao nhiêu mà tôi nói nãy tôi có nói tôi làm thơ ăn lê gửi cho mấy thằng tu ngoài đó. Tôi nói là tôi làm. Nhưng mà cái đó ai chiếu cho tôi biết ai chiếu. Có điện thoại chiếu tôi biết. Mà làm nhiều câu khách hồn, hay lắm. Có thể làm được. Có người ta chiếu mình mới làm được. Có cái sáng suốt mới làm được. Còn không có sáng suốt làm sao làm. Thấy không? Cho nên mọi việc gì của các bạn đều có chiếu, dù gì có giúp các bạn. Các bạn cứ bình tâm đi, không lo. Là tu thôi. Rồi các bạn có ăn, làm điều tốt. Lao động tốt, làm việc gì cũng phải tốt. Đừng nghĩ xấu, đừng có đưa tư tưởng xấu cho một người nào hết. Nghĩ đưa tư tưởng lành cho họ. Kỳ này họ không hiểu, để kỳ sau. Kỳ sau không hiểu rủi các chết thì để kiếp sau.
để họ hiểu họ cái luật vay trả của tiền kiếp và bây giờ họ sẽ hiểu lấy họ. Sao? Đó. Thì tất cả chúng ta đây là cái nghiệp thôi. Nghiệp nặng và nghiệp nhẹ. Tự giác thì nghiệp nhẹ. Hòa bình sẽ tới nội cho nội tâm khác lạ. Mà không tự giác thì nó động loạn. Có sự tranh đấu làm sao có hòa bình. Sao? Nó tự giác rồi, nó an bài, nó nằm trong chân lý thì nội tâm nó thấy hòa bình. Ở đâu cũng có tình thương, cũng có đạo đức, cũng có hòa bình. Nó không xa chúng ta, mà chính chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không thấy bế quan, bế cái chấn quan rồi, không thấy sự sáng suốt, thì mình thấy nó xa. Chứ còn nó ở trong ta mà ra hết. Thế giới muôn loài mới gần, muốn gần nhau, thì phải sửa nội tâm. Cũng như bài thơ bữa nay đã nói, dẹp cái tà tâm đi thì thế giới nhân loại muôn loài sẽ được gần nhau, không có xa nhau. Đó là hòa bình của nội tâm. Còn không chịu sửa làm sao có hòa bình của nội tâm, mà chỉ có sự tranh đua so đo đau khổ cho mình là sáng suốt hơn họ, thì lúc nào mình cũng đau khổ hơn. Mà cho mình là tối tâm thì lúc nào mình cũng được sự thương yêu, chiêu cố và sửa tiền. Không bị gạt nợ. Cái rất dễ, nhưng mà cái tánh của cá nhân và tự ái của mọi người nên đều có. Chứ họ nhìn tội lỗi, họ không chịu nhìn thẳng tội lỗi của họ. Nhưng mà muốn nhìn cái tội lỗi của họ, họ nghĩ cái tội lỗi người khác trước. Thành ra nó động quá rồi họ không thấy. Cho nên ráng tu để giải rồi thấy sự sai lầm của mình. Mình càng thấy sự sai lầm của mình thì mình càng tiến hóa nhẹ hơn. Mình càng rảnh rỗi hơn, mình càng nhẹ nhàng hơn. Mình càng thông suốt hơn, còn chưa thấy tội lỗi của mình, càng ngày nó càng nặng hơn, chứ không có nhẹ hơn. Ngay trong gia đình, các bạn cũng đã làm cha, làm mẹ. Đứa con nào mà nó có lỗi, mà nó nhìn nhận tội lỗi của nó, thì bạn thấy con thằng đó thì được đáng thương, và thấy nó nhẹ nhàng, và nó được nâng niu nhiều hơn. Thấy không? Thấy tâm hồn nó cởi mở hơn. Mà đứa nào ăn cắp tiền mà nói đi nói lại, hỏi nó có dâu, nó có biện hộ, nó cái kia là nó không có minh chánh, thì thấy cái thằng đó, nó ở trong cái tiểu xảo, thấy nó khổ cho nó không sướng bằng thằng thật thà. Thấy chưa? Trong gia đình mình thấy rõ, thì càng không vũ trụ cũng vậy. Cái chất tinh của các bạn làm cha phân hóa cho các con, thì cái tinh ba hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế phân bố cho chúng ta ở đây một điểm sáng suốt, một tia sáng thôi. Đó, hỏi cái tình thương của người cha đối với người con thế nào. Con người ta mà bị cái gì mình không lo, mà con mình thì lo quắn lo quýt, tại sao? Thấy chưa? Một chút tinh thôi, tinh khí của mình thôi. Thấy không? Thì trên kia một chút thanh liễn thôi. Mà bây giờ mình làm cái thanh liễn nó càng ngày càng tối tâm, thì người cha cũng không có yên tâm. Cũng phải thọ lãnh cái sự đau khổ của mình. Khi người con có các bạn đi làm một đứa lưu minh manh bị đánh, bị đập, mà bạn nghe người ta đánh đập rồi bạn ngồi để tự nhiên nó khóc à. Thấy không? Mà bạn nghe người con, bạn thông minh vì mọi người, bạn thấy cái tâm hồn bạn nhẹ nhàng, đi lên và đi xuống rõ ràng. Đó, bây giờ chúng ta ở đây mỗi phần hồn, có đấng tạo hóa, có thượng đế, có cha, mà chúng ta không chịu dung bồi để tiến tới và đi trở về. Thì chúng ta muốn tiến tới bậc đại giác, chúng ta phải làm ở trong cái bi thi dụng, nó mới đi tới đại giác được. Và thực thi những cái gì tốt đẹp cho nội tâm và bản thân của chúng ta, nhưng họ ảnh hưởng những gì ở xung quanh chúng ta, làm tốt, làm sáng tỏ muôn loài, cũng như bấn đấng đại giác đã chuyển qua chúng ta xuống thế gian, muốn làm sáng tỏ muôn loài, chứ không muốn làm u tối muôn loài. Mà nếu chúng ta đi theo cái ác trực, thì chúng ta tự kèm hãm chúng ta, và chúng ta gây cho chúng ta trật tiếp. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên căn như vậy, lấy cái thế gian mà so sánh, thì lấy cái đại đồng của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta thấy, chúng ta nên trở về, để gần đấng đại giác, ở trong càn khôn vũ trụ, hòa đồng với muôn loài, trong tình thương của mọi trạng thái, thì chúng ta thấy tiến hóa hết vô cực vô biên. Hơi thở càng nhẹ nhàng hơn bây giờ và sung sướng, hạnh phúc rõ ràng. Cho nên chúng ta ở trong cái phạm vi eo hẹp có nhiều bài học ở đời cha con. Nhiều đứa con nó nói mẹ thương con nhiều hơn cha, không sự thật. Cha thương con nhiều hơn mẹ, mà cha không có nói. Cha cứ chiếu cho con mà.
những cái gì đau khổ của người con là cha đã lo trước rồi mẹ, bởi vì nó phần dương điện, nó chiếu thẳng đứa con đó, lúc nó chưa gặp nhưng mà cái điện nó chiếu thẳng rồi, con nó đau khổ, con nó biết tu hành, nó cũng chiếu, nó cũng mực, phần âm làm việc gặp tai nạn, còn phần dương nó làm người phàm không có thấy. Các bạn đối với con ở xa cách mấy nhưng mà phần điện các bạn cũng phải chiếu hóa cho nó, lo tới vực vậy. Không gặp mà cũng lo, không gặp mà cũng thương, không gặp mà cũng thông điệp. Thì mình thấy đấng từ bi đại giác ở bên trên làm việc nhiều lắm. Chúng ta không nên gây cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta gây cho chúng ta đau khổ thì bậc đại giác phải đau khổ như ta. Chúng ta biết được nguồn gốc, nguồn cội rồi, chúng ta không nên gây sự đau khổ cho ta. Không nên làm những cái gì cho ta bực tức. Thì bậc đại giác mới được yên vui. Và chúng ta sẽ được yên vui. Rất dễ. Thì tôi phân tích cho các bạn thấy, thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta có nguồn cội, thật sự chúng ta có nguồn cội, không phải không có nguồn cội. Linh căn của các bạn tu đã mở, các bạn phải thức giác sớm trở về nguồn cội đó, để bắt các bạn hưởng đời đời. Sau này sự biến chuyển tiến tới lâm qua, các bạn cũng hưởng đời đời, sung sướng lắm. Tôi là người đi trước, học hiểu nhiều cũng hiểu ít, nhắc các bạn đi con đường tôi đã và đang đi, và tôi đã thấy những vật đại giác bên trên đã và đang làm. Các bạn được phước lắm mới gặp đây nghe những cái lời chuyển hóa xuống đây để cho các bạn hiểu, và các bạn tận hưởng hồng ân và thanh điển đó về năm đó để mà tu, không bao giờ bị trở ngại đâu, sang tu để hiểu mình và tiến hóa. Mà nó cứ buồn rớt xuống, nó cũng phải lưu lại học dân. Sao? Cái chuyện lưu truyền của hoa hoa sinh sinh, đó là tình thương, đó có việc nổi tình thương. Sao? Nó rớt xuống rồi mà học dân nó vẫn còn. Nó vẫn giữ cái lưu truyền đó là tình thương. Chúng ta cũng một trong những cái học đó. Sao? Chúng ta vẫn còn tình thương. Mà cái học dân đó nó tầm trở về nguồn cội, thì nó phải ở trong cái định luật hoa hoa sinh sinh. Nó phải trở về nguồn cội được. Chứ không phải cái cây đó, cái rễ đó làm được cái trò tâm gì đâu. Nếu không có thanh khí điểm, nếu không có càn khôn vũ trụ, chứ đừng nói tôi là cây sao cứng lắm. Cái rễ tôi như là mạnh lắm, cứu bệnh người ta được. Nhưng mà nó không có cái kia làm sao nó có cái năng lực đó. Thấy chưa? Nó muốn tìm nguồn cội, nó muốn ngoài nó còn cái gì chứ? Cái quyền năng cải tạo phần hồn đâu có phải là con người làm được. Nhưng mà thiên ý, thấy chưa? Lớn rộng không phải chuyện nhỏ đâu, nó có luật trời đó đấy. Khi mà chúng ta hiểu được sự thật rộng đó, chúng ta mới thấy ổn định lắm. Thấy chưa? Các bạn tới cái chết, nhưng mà các bạn có những cái chết bằng này, cũng như tôi cách nghĩa cái tai nó rụng còn cái hộp. Nó tiêu rồi mà thấy nó chết nhưng mà chưa đâu. Nó phải trở về nguồn cội, ở trong định luật quá hoa sinh sinh, rồi tiến qua mãi mãi. Cho nên chúng ta học hoài, chúng ta tu hoài, chúng ta tiến ngã mặt. Học hoài, học hoài, học hoài, học hoài, học không hết sức. Ông Tâm nói đi, nói lại, nói bài thơ đó, nó rốt cuộc rồi, nó cũng giống như những bài thơ kia, nhưng mà mỗi bài lại nghe mỗi khác. Nó khác có một ly, một tí thôi cũng là khác. Nhưng mà nó cái sự xây dựng của nó làm cho nội tâm chúng ta ổn định cũng khác. Vì các bạn còn nuôi cái trược, còn cái phàm ngã nhiều, không thấy rõ cái thanh điển. Mà khi các bạn tu nhẹ rồi, các bạn nghe một tạc pháp của tôi rồi, các bạn thấy cái hào quang nó bao vây và nó phát triển trong nội tâm các bạn, sung sướng nhẹ nhàng, từ thanh nhẹ nó đón nhận sự thanh nhẹ, nó tiên hoa lệ lạc. Cho nên chúng ta hồi nào giờ cũng nói tu đời và đạo. Nói tại sao nói đời và đạo, tu là tu đạo thôi, là nói đời và đạo. Bởi vì cái tình số tuổi tác của các bạn, tôi đã nói 10 tuổi tu nó khác, 20 tuổi tu nó khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi khác, khác hết. Mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời vầy xéo nó đã tiến hóa một phần, cái đạo cũng như châm thêm nhiên liệu cho nó đốt đèn lên. Cho nên đừng vội nếu tôi thất vọng, không thất vọng. Tôi sợ tôi lười biến thuốc sao, tôi sợ tôi phản lại trời đất, không biết cha mẹ, không biết trời cha đất mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả.
tôi quên trở về nguồn cội, sợ cái nhiêu đó. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì các bạn nằm ngay trong chân lý. Mình thấy trái ổi, mình hiểu nguyên căn nó. Mình thấy cọng cỏ, hiểu nguyên căn nó. Thì các bạn đang đi trên thiên đàng, các bạn đâu đi địa ngục nữa. Đi trong lòng tình thương hoa hoa xanh xanh. Bạn đâu có đi ngoài chân lý mà quan mang suốt đời. Mà có nhẹ mới hiểu, có tu mới hiểu. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng, không. Bởi cái dục dẫn trượt ô trong cái cơ thể con người, nó xúc đẩy như là nó hoàn thành. Bởi vì chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng, làm cái hạ trí bành trướng là thành ra khó hiểu. Cho nên trong cái cơ hội này, mọi người, cái cơ hội để trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp nhiều chừng nào, các bạn nhẹ chừng nó buông xuôi được chừng nào, các bạn lại tiến qua nhiều chừng nó. Nguyện theo Phật bậc vô sản thì chúng ta cũng đi trong đường lối nó đúng hơn và nó nhẹ nhàng cho phần hồn. Chứ đừng nói Phật cầu nguyện Phật, Phật cho con chút tiền riêng rồi đi theo ba cái đống vàng nó rồi Phật tới rước thức thang để con bán nữa. Cái đó nó nguy hại. Chúng ta biết đó là phương tiện thân hình và của cải, là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn.
Kính thưa Thầy, giữa một giờ ngồi thiền và một giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau hay là cái nào tốt hơn?
Cái nào mà chú ý là có kết quả tốt. Nó đi từ giai đoạn một. Mình nghe băng mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm là cái điển của mình nó hội tụ, nó mới hòa hợp với cái điển người ta đơn giản, thì nó dẫn dắt mình tiến được. Nghe để chơi vậy là không được, như không hơn, nghe cái chú tâm. Tại sao người này cũng là người ta mà người ta nói vậy, người ta nói người ta thấy người khác nghe được thanh nhẹ, mà tôi nói người ta nghe muốn bếch bát quá. Dùng điểm tôi còn yếu, tôi phải nhịn nhục, tôi phải hạ mình chứ tôi học. Thì cái trí tôi nó càng ngày càng sáng, cái trí sáng con người nó thanh nhẹ. Nó mới trẻ trực. Còn cái trí mà nặng là người già mất.
Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng xoay hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hàng ngày, vậy xin hỏi có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy cái việc gì mà động loạn hết. Việc gì cũng kích động và phản động nhắc nhở chúng ta trở về cái thanh tịnh. Thì chúng ta phải hiểu được nguyên lý của mọi sự việc. Thế ông đó ông chửi tôi thì không nói sáng nữa. Nhìn mặt ông chửi tùm lum. Nhưng mà tôi cảm ơn. Ông đó là thượng đế. Về với tôi, thử cho tôi có thanh tịnh. Tôi nghĩ ông đó là thượng đế, tôi không nghĩ người phàm. Nghĩ người phàm mà tôi phải sân si ăn thua. Và tôi nghĩ đó là một vị Phật hay là một vị thượng đế, là cả hai được tôi. Người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi thì càng được nhẹ. Và tôi nghĩ người đó là vô công ân cứu không được, người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật. Người tốt cũng nghĩ xấu cho người, thì hai người thì được tôi, được yên, một chút là lạnh. Tôi nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó. Là mình động và người đó cũng động, không có lợi. Nghĩ người đó là người tốt, tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi, nuôi về thành, có con nuôi về thành. Cảm ơn người, thay vì trách móc người, không bị trách móc.
Kính thưa Thầy, tối hôm qua con thiền cũng có nhận một luồng điển mạnh từ đầu xuống xương sống và lan tràn khắp châu thân, con không biết Thầy cho điển cho con có phải không?
Không hay, đừng có nói Thầy cho, đó là sự cố gắng. Khi mà gặp người tu rồi, cố gắng, thì từ đó xuất phát đi lên về trên rút cho mình. Thì mình thấy toàn thân mình có. Được rút trong giây phút đó là mừng, đâu có sao đâu. Các bạn thiền ban đêm tôi cũng thiền vậy. Chúng ta đồng thiền. Kẻ mạnh giúp người yếu, kẻ nhẹ giúp người mạnh, vậy thôi, không có gì hết. thông thường nó như vậy. Đừng có quan trọng quá mà lệ thuộc.
Kính thưa Thầy, tại sao con lại kiến vô vi thì thấy thật rõ rằng mình dẹp bỏ tự ái rất nhiều, dẹp được bớt tự ái rất nhiều?
Tốt lắm, dẹp rất nhiều. Bởi vì khi cái lại như đó là giúp cho tim, ruột, thần kinh khỏe, hóa giải trước khi ra ngoài. Tự ái nó không còn. Cái nhà sáng không có bực bội. Cái nhà mà tối tăm nó nào cũng một vòi. Chúng ta lấy càng nhiều càng tốt, càng khỏe mạnh. Không tin các bạn lấy xét rồi đi khám bác sĩ nói sao? Khỏe. Nhiều người già lớn tuổi lại khỏe như người trẻ.
Câu hỏi kế tiếp. Tu như thế nào để được giải thoát? Tiếp sau không còn luân hồi nữa.
Thì mình chứng nghiệm từ giai đoạn một. Bây giờ tôi buồn bực lo âu và tôi nghe anh Tám giọng bắt niệm Phật, ông nằm niệm Phật như ổng. Bây giờ tôi y thử, tôi thử coi. Tôi niệm thời gian này tôi thấy tôi bớt nhiều quá. Tôi mới giải thoát được việc này rồi giải thoát việc kia. Mấy chục năm tôi đem cái nghiệp vào tâm. Bây giờ tôi giải thoát từ ly từ tí rồi lần lần tôi mới hội tụ được. Lúc đó trong nhập định tham thiền thấy mình không còn ở trong xác này.
Sự hướng tâm về một người bệnh nặng hoặc người vừa chết sau những buổi thiền chung có lợi ích gì? Người tu vô vi hướng tâm về một người bạn đau khổ sau những giấc thiền có được gì không?
Người bạn liên hệ với nhau thì chúng ta hướng tâm sau thì thời thiền. Thật tâm thật tình cầu nguyện cho anh đó thoát nạn, tránh sự khổ cảnh trần gian. Đêm đêm chúng ta thiền rồi chúng ta có tâm cầu nguyện là hướng cái luồng điển về họ. Không lâu rồi các bạn thấy đối phương sẽ thay đổi. Chuyện đó không phải là mắt thần không thấy, người thực hành thấy rõ ràng. Luồng điển tâm giao có, và nếu chúng ta dụng tâm thật tình thì được, cầu nguyện cho nhau có hiệu lực. Mà phải tu, phải hành đứng đắn nó mới có luồng điện hội tụ ngay trong chim chân này đó. Tưởng người thì người nhận được. Cho nên người cha mẹ chết đi, chúng ta tưởng khi mà người chết lạnh, đi vô cõi âm mưu lạnh lùng, mà chúng ta tưởng tức khắc ấm áp.
À, vị này có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hát những bài thiền ca có ích lợi gì không?
Hát thiền ca để nâng đỡ cái luồng điển của cái vía càng ngày dần nhẹ hơn.
Câu hỏi thứ hai, tại sao giữa bạn đạo với nhau lại không có sự yêu mến và tín nhiệm?
Có chứ. Mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta đi thiền đường, tuần này chúng ta vắng. Thì người này hỏi, người kia hỏi, đủ chuyện lo cho nhau là vậy.
Có nhiều người tu vô vi, tự trị được bệnh ung thư, cùi, bao tử, nhờ thiền nhiều, vậy thiền là gì?
Có sách vở chứng minh, và có băng của hành giả đã thành đạt, đã nói rằng từ tôi cùi mà tôi tu thiền 20 năm, trong lúc tôi cô đơn. Và bây giờ tôi thấy thay chân tôi lành bệnh và người đã thuyết ra và muốn cho mọi người kế tiếp. Thấy đây là một pháp báo để thực hành và giải tất cả những sự trước ô trong cơ trạng của người. Để tránh tai nạn, để sợ chết.
Thầy, con thì cũng nói thật với anh thầy. Mỗi lần mà bạn cũng nói được con không dám ghé nhờ anh em bạn nữa là thì... Cửa vào cũng sợ quá. Con thấy cái đôi lúc con hết hết cái mũi luôn nè. Là như vậy thì cái cược nó mới nhập mình đường
tốt. Thì bây giờ mình tối mình làm pháp luân thì nó phải thanh chứ. Anh nhờ cái pháp luân anh còn đỡ hơn người ta. Anh nghĩ người ta không biết làm pháp luân thường chuyển rồi họ trượt là nó động loạn dữ lắm. Còn anh pháp luân thường chuyển nó phải về trật tự rồi.
Thế thì như vậy con nên không đến nhà nữa, cửa không này. đó cũng hơi khó.
Ở đâu có bạn bè thì lâu lâu tới chơi, còn có cần thiết thì tới chơi, còn không mà thôi. Còn nếu thèm ăn thì ở nhà ăn chơi, kia qua kia ăn mặn cũng có vậy. Tại vì tôi tới nhà đó nó ăn mặn, tôi ăn mặn, nhưng mà tôi thích ăn mặn.
Làm bộ
có điếu gì, chuyện có thường. Nếu mà ăn thì phải chịu trách nhiệm, về làm pháp luân cho nhiều để dạy và cầu siêu cho nó. Chứ cái gì mình phải nói sự thật mới sửa được, không mà dấu diếm này nó là đạo thì phải nói dày dày, nói cho thâm sao, tại sao ông nói được, không được lấy gì có thâm. Không có tà lấy gì có chân. Cái sắc cha nào ở thế gian này tu không có mang cái sắc phẩm. Mấy chục kilo thịt hồi xưa chứ cái gì đâu. Mấy chục kilo thịt con thú nó là thịt tà. Đằng nào cũng tà hết á. Mà tu giải thoát thì mới biết hưởng cái thanh, chứ không phải chê người ta tà và nói mình thanh. Không được, không có quyền chê người ta tà nói mình thanh. Mình mang mấy chục kilo thịt con thú nhỏ tới lớn, ô trượt gì chứ có cái gì đâu. Thấy không, cái sắc phàm là tà rồi đó. Không tà làm sao bệnh, tà khí mới sanh bệnh. Thấy không? Rồi không hiểu cái thanh hay chỗ nào, cái trượt hay chỗ nào. Cái thanh là khi mình mở, những người tu ở đây làm pháp luân thường diễn, nó thông khối óc, nó ngồi nó hít, nó sung sướng, nó hít cái thanh khi điện, là cái người đó nó hít được, nó cảm cái thanh thôi, chứ không có dám xưng là mình thanh thằng kia thà, hiểu không? Còn nhiều người còn xưng là ta là chân, nó là ta, nó cắt là cắt đừng rây rồi. À không à, còn mang xác là thối sinh như ai. Tôi gì tu, chết rồi để 15 ngày nó thối sinh như ai. Tôi nói thật rồi. Chê thằng này tà, khen cái chân, cảm thấy cái chân thanh sạch, và mình hưởng cái chân thanh sạch trong lúc mình hành. Mình cảm thấy sự thanh cao ở bên trên. Là mình hưởng thôi, mình không thể xưng mà ta thanh hơn người khác. Không xưng được. Thấy không? Ông Phật ông đâu có xưng, ông nói ta là thanh, các ngươi là trượt. Vậy bây giờ anh nhiều khi anh đi vô nhà điếm ở Việt Nam, anh thấy nó cũng thờ Phật Di Lạc à. Ông Phật Di Lạc ở nhà điếm làm gì đó. Tôi thích thờ ông á. À, ông độ tôi làm ăn khá từ ngày tôi thờ ông, độ làm ăn khá. Chỗ nào nó không có ông. À, cho nên ông Phật ở phải độ được tận độ chúng sanh thì không có nói tà gì chơi. Còn đi theo Phật giới mà còn nói tà với chân, người đó không phải người tu, chưa đắc đạo, hiểu không? Phật là tận độ chúng sanh, nơi nào cũng có mặt sự hiện diện của Ngài này, có thể biến thành con vi trùng để cứu độ, hay là biến thành con thú để cứu người cũng có nữa. Nhiều cái chuyện lắm, hy sinh cái tánh mạng để cứu người ta cũng có nữa. Phật là vô cùng. Phật đâu có phải cứ ở cái chỗ mà chùi sạch mà chiều thơm đâu. Vậy. Tôi bây giờ tôi làm trùm đĩ, tôi chưa điếm, tôi thích ông Phật, thợ Phật đâu. Ông Phật có hà lĩnh cấm không? Phải không? Chỗ nào cũng có Phật hết. Nói là nói cho rõ ràng. Nói có dựa tô điểm cho đẹp, rồi không đi đến đâu. Làm chi vậy? Mình phải nói xong. Sự biến chuyển từ đâu tới đâu, bây giờ có khoa học chứng minh rồi đó. Không có thôi là gì có phân, tôi hỏi anh ơi. Không có phân chúng ta cần ăn cơm đó là gì? Do phân trồng cơm rồi lên mới ăn đó. Ăn phân mà không hay, nên tưởng là mình ăn đồ sang trọng sao? Thấy không? Mình ăn qua khỏi ba tắc lưỡi thì thôi gì cũ à. Phải không? Nó có sạch đâu. Nhưng mà phải thấy cái sức mạnh dưỡng sinh. Cái bẩm sinh của vạn linh. Vạn vật tại thế, nó có hiệu năng. Còn mình nói rồi thì thanh hết, ăn thử coi. Ba ngày chết á, đâu có gì đâu ăn. Lọc cho thanh hết, không có gì ăn hết. Xạo mấy người tu xạo, tôi không thích, tôi muốn nói thiệt. Cái gì nói cái đấy, nha. Đừng có giấu.
Cho giải tỏa giùm con cái này, con khổ quá. Mỗi lần đi chợ về, canh cương này. Tôi biểu mà không có mua chuối, tôi biểu mà đừng có mua cam, mua cái đồ âm này về ăn hoài. Không kiếm, không có gì dương ăn hết. Nhưng mà chả không có gì dương, cái gì cũng ăn hết. Ảnh cứ biểu ăn dương nè. À. đậu lứt nè, đậu đỏ nè, mấy đứa con làm sao ăn được. Giờ làm sao vậy cha, ảnh cứ âm dương tối ngày.
Tại vì cấp sắc cái âm dương, ăn âm dương, trái cây âm dương. Nhưng mà ảnh văn việc khoa học á, chú ý được có ít cho tim, có xíu, có trái xíu nhiều nhất. Tốt thì tiện ăn được chứ có
cứ gì ăn hết. Lộn xà ngầu hả cha?
Không có gì hết. Bởi vì cái khả năng mà chị không nuốt xuống á là không có thiếu. Chị thiếu thì chị thích ăn. À,
yeah.
À, rồi tối làm pháp luân, nó dạ, không có gì hết. Còn nó không thích ăn, cho gì cũng thèm. Phải không? Còn ăn loạn xà ngầu đâu ăn được. Ăn loạn xà ngầu là tôi chịu rồi, ăn không nổi, không thích đâu ăn.
Tôi
có thích hỏi. Tiện nước.
Thích tiện nước.
Thì bằng lòng nuốt vô nó mới được. Thích ăn thiện chí nuốt vô nó mới được. Nó còn mà không thích ăn mà không có thiện chí thì không có nuốt vô được.